Đế Bá, chương 1347, ta chính là quy tắc 2, góc truyện audio.com, lúc này một thanh âm lười biếng vang lên, nói ra. Hiện tại ta mới là quy tắc, ta mới là chúa tể của Bệ Ngạn Thành. Ông một tiếng vang lên, pháp tắc toàn bộ Bệ Ngạn Thành trong nháy mắt chìm vào dưới mặt đất, tất cả lực lượng đều lập tức quy về chỗ cũ, tất cả thạch nhân đều giống như là thủy triều lui về phía sau. Phanh một tiếng, đã mất đi lực lượng của Bệ Ngạn Thành chèo chống, toàn bộ phong ấn trong cổ chiến trường đều vỡ nát. Dạng biến dị đột nhiên này, đem tất cả cường giả của Đề Thiên Cốc Tinh Hải Giáo, 18 đại giáo đều dọa đến sắc mặt đại biến, đều trong nháy mắt lui lại, để tránh phát sinh biến dị gì. Mở ra mây mù, lúc này Lý Thất Dạ bước vào Bệ Ngạn Thành. Đạp vào thiên không trong cổ chiến trường, hắn bình thường đứng ở nơi đó, lại nắm trong tay toàn bộ Bệ Ngạn Thành, tại thời khắc này, hắn mới là chúa tể của Bệ Ngạn Thành. Cái này sao có thể? Ở bên ngoài cổ chiến trường, vô số tu sĩ cường giả quan sát nhìn thấy một màn dạng này, cũng không dám tin tưởng, giật mình nói ra. Làm sao có thể? Diệp Khuynh Thành hét lên một tiếng, đột nhiên, hết thảy thành khoảng trống, phong ấn vỡ nát, hắn khống chế lực lượng Bệ Ngạn Thành bị bóc ra, hắn không dám tin tưởng quát to một tiếng. Đây hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn, nhưng mà không nghĩ tới, câu nói đầu tiên của Lý Thất Dạ liền đem hết thảy của hắn tách ra, hắn không thể tin được chuyện như vậy. Lý Thất Dạ đứng ở trên trời, phong khinh vân đạm nhìn Diệp Khuynh Thành một chút, nói ra. Người không nên cùng ta là địch, lại càng không nên đến Bệ Ngạn Thành, ở chỗ này, ta chính là quy tắc, ta chính là chúa tể. Diệp Khuynh Thành nhìn lấy Lý Thất Dạ vừa sợ vừa giận, cho tới nay, hắn xem Lý Thất Dạ là kình địch, nhưng mà Lý Thất Dạ đáng sợ, lại xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Lan, lúc này, Thiên Tùng Thụ Tổ hét lên một tiếng, một ấn chấn vạn đạo tuyệt đối chấn áp, oanh một tiếng vang thật lớn, coi như là đế tôn có đế binh che chở cũng trong nháy mắt bị oanh bay ra ngoài, máu tươi cuồng phun. Thụ Tổ, nơi này hết thảy đều giao cho ta đi, ta đến xử lý bọn hắn. Lý Thất Dạ nhìn chiến trường một chút, nói với Thiên Tùng Thụ Tổ. Thiên Tùng Thụ Tổ nhìn thoáng qua Bất Phá Đế Hoàng còn có thiên mệnh tinh thể che chở, sau đó xoay người rời đi, lui sang một bên. Ánh mắt Lý Thất Dạ ở trên người chúng địch quét qua, chậm rãi nói ra. Các ngươi đều quỳ đầu hàng đi, tự phế đạo hạnh, ta tha thứ tông môn các ngươi, không làm đồ sát. Ha ha a a, khẩu khí thật lớn, chỉ bằng ngươi cũng dám miệng ra cuồng ngôn, tiểu súc sinh, bản tọa muốn lấy đầu chó của ngươi, vì tử tôn của ta báo thù. Kim Ô Thái Dương Vương cuồng thiếu một tiếng, đối với Lý Thất Dạ quát lên. Tiểu bối, bản tọa trước lấy thủ cấp của ngươi. Nhưng mà Kim Ô Thái Dương Vương còn không có xuất thủ, Bất Phá Đế Hoàng liền chịu không được Lý Thất Dạ khinh thị như thế, đế binh thẳng đến Lý Thất Dạ. Ông một tiếng vang lên, ngay thời điểm Bất Phá Đế Hoàng xuất thủ, trên người Lý Thất Dạ hiện lên quang mang trong suốt, phanh một tiếng, coi như là đế binh kích trên người Lý Thất Dạ cũng không làm bị thương Lý Thất Dạ mảy may. Thiên mệnh tinh thể, nhìn thấy quang mang trong suốt trên người Lý Thất Dạ coi như là Bất Phá Đế Hoàng cũng đông 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 liền lùi lại mấy bước, đôi mắt trợn trừng lên. Rất nhiều người đều bất khả tư nghị nhìn lấy. Góc truyện audio.com, Lý Thất Dạ, Diệp Khuynh Thành cũng kêu to cả kinh, hắn nhìn chằm chằm thiên mệnh tinh thể trên người Lý Thất Dạ cũng vì đó hãi nhiên, hắn vẫn luôn muốn được Tinh Hải Giáo thiên mệnh tinh thể, nhưng hắn chưa từng có thành công qua, nhưng mà hiện tại thiên mệnh tinh thể lại xuất hiện ở trên người Lý Thất Dạ. Ngươi làm sao có thể tu luyện thiên mệnh bí thuật của Tinh Hải Giáo ta? Bất Phá Đế Hoàng cũng không thể tin được, bởi vì thiên mệnh bí thuật của Tinh Hải Giáo bọn họ là không truyền ra ngoài. Bất Phá, loại tiểu nhân vật như ngươi năm đó cục đuôi, hôm nay vậy mà chạy ra nhảy nhót, ngươi không sợ ta diệt Tinh Hải Giáo của ngươi sao? Lý Thất Dạ lãnh đạm nhìn Bất Phá Đế Hoàng một chút. Tiểu súc sinh, coi như ngươi tu luyện thiên mệnh tinh thể, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Lúc này, Đế Tôn nghiêm nghị nói ra. Bất Phá huynh, chúng ta liên thủ chém tiểu súc sinh này. Lý Thất Dạ vừa xuất hiện, Đế Tôn liền biết Diệp Khuynh Thành gặp được kình địch, nếu như Lý Thất Dạ chưa trừ diệt Diệp Khuynh Thành vô vọng trở thành tiên đế. Đúng, tất cả chúng ta liên thủ, chỉ cần chúng ta dốc sức một kích tuyệt đối có thể đánh bại Lý Thất Dạ. Diệp Khuynh Thành cũng thét dài một tiếng, cổ động tất cả cường giả của Đề Thiên Cốc Tinh Hải Giáo. Chúng ta giết, trong nháy mắt Bất Phá Đế Hoàng, Đế Tôn thậm chí Kim Ô Thái Dương Vương tất cả mọi người oanh sát hướng Lý Thất Dạ, coi như là Thạch Long Thần cũng từ bỏ Minh Giả Tuyết thẳng đến Lý Thất Dạ. Đối với tất cả mọi người bọn hắn mà nói, Lý Thất Dạ chưa trừ diệt bọn hắn căn bản không có hy vọng thắng lợi. Phanh phanh phanh, tất cả công phạt giết tới trên người Lý Thất Dạ đều hoàn toàn vô hiệu, bất luận là đế thuật hay là đế binh, hết thảy đều bị không để ý tới. Về phần tất cả mọi người, Mai Ngạo Nam ngược lại bị bỏ qua một bên, thành người đứng xem, tất cả mọi người bọn hắn chỉ có thể ngây ngốc nhìn một màn trước mắt này, nhìn lấy tất cả địch nhân đối với Lý Thất Dạ đánh tung nát nổ. Thiên mệnh tinh thể, nhìn thấy một màn dạng này, ngay cả Thiên Tùng Thụ Tổ cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Coi như là hắn thời điểm quyết đấu bất phá đế hoàng, hắn cũng không phá được thiên mệnh tinh thể, hắn chỉ có thể đem bất phá đế hoàng cách ly kéo ra khoảng cách của song phương. Một phen điên cuồng công kích, vô số binh khí oanh sát ở trên người Lý Thất Dạ, coi như là Thạch Long Thần, bất phá đế hoàng, đế tôn cũng điên cuồng xuất thủ. Oanh sát như thế, coi như là thần hoàng bình thường cũng khó chịu đựng được, nhưng mà ở dưới thiên mệnh tinh thể, không nhìn hết thảy tổn thương, bất kể công pháp như thế nào, binh khí như thế nào oanh tạc, đều không gây thương tổn Lý Thất Dạ. Oanh sát đến cuối cùng, cái thứ nhất không xuất thủ liền là bất phá đế hoàng, những người khác cũng chỉ phải nhao nhao dừng tay. Bất phá đế hoàng danh xưng là trừ tinh ngọc tiên đế ra tinh thông thiên mệnh tinh thể nhất, trong lòng của hắn minh bạch thiên mệnh tinh thể của tinh hải giáo bọn hắn, ngoại trừ trục xuất cách ly, hoặc là tiên đế chấn áp, nếu không, trên căn bản là không làm gì được thiên mệnh tinh thể. Coi như là trục xuất cách ly thậm chí là tiên đế chấn áp cũng giết không được người có được thiên mệnh tinh thể, trừ khi là thiên mệnh tinh thể đã qua tác dụng trong thời gian hạn định. Ngay từ đầu trong lòng bất phá đế hoàng còn ôm may mắn, hi. Góc truyện audio.com Vọng Lý Thất Dạ chẳng qua là học được một chút xíu gia lông mà thôi, nhưng mà trải qua nếm thử, hắn biết Lý Thất Dạ tu luyện tuyệt đối không phải gia lông, hắn là tu luyện thiên mệnh tinh thể hoàn chỉnh, hơn nữa nắm giữ tinh túy. Cách chương